Nam mô A Di Đà Phật. Ta còn mấy ngày nữa đó về hộ niệm. Mong rằng là những ngày này giúp cho chân chư vị nào mà hộ niệm càng vững đẳng bạn đi hộ niệm. Những người nào chưa có hộ niệm nên cố gắng tham gia hộ niệm để giúp đỡ nhau. Công đức vô lượng vô biên. Bây giờ xin đọc tiếp những cái vấn đề khác để mà chúng ta thấy hộ niệm có những điểm nào mà chúng ta nghĩ sai, những điểm nào mà chúng ta nghĩ đúng, nó rõ ràng minh bạch. Có người nói rằng hộ niệm có thể cầu xin chư thần linh nhập thân để hộ niệm cho tốt. Có không chị?
Không.
Có nhiều người cứ nghĩ rằng là những vị mà hộ niệm chắc là có chư thần nhập thân nhập xác gì đó phù trợ cho họ, chứ làm gì mà họ có thể hộ niệm như người ta vãng sanh. Vì người ta nghĩ như vậy, nhưng trước khi đi hộ niệm người ta cầu mong cho thần linh gì đó nhập thân. Không phải, không đúng. Đừng có nên tự nghĩ sao làm vậy mà bắt cầu cho các vị đó người ta nhập thân mệt lắm. Điều giải nó cực lắm, không đơn giản đâu. Đừng có thiếu kỳ. Cho nên người hộ niệm không có cầu xin quý thần gì nhập thân nhập độ gì hết. Có những người đi hộ niệm, người ta cứ sợ là mình đi hộ niệm như vậy thì oan gia trái chủ dựa vào thân mình. Không có, không có chuyện đó. Chỉ vì người hộ niệm sơ ý, không học kỹ phương pháp hộ niệm, không biết hộ niệm, cho nên thường thường cứ nghĩ rằng là mình đi hộ niệm tức là tiếp xúc với những oan thần trai chủ, những ma quỷ gì đó, những cái gì mà các vị nhập thân của người bệnh đó, cho nên người ta nhập vào mình. Hãy cứ mình sợ sao làm vậy, nhiều khi cũng có. Chứ mà thực ra người hộ niệm là người niệm Phật. Người niệm Phật thì chư quỷ thần kính trọng, chư thiên long pháp bảo vệ, chư Phật hộ niệm cho mình. Không có chuyện đó xảy ra. Xin chư vị đừng có nên hiểu lầm, đừng nên nghi ngại mà sự sanh sự không tốt. Người Phật tử chân chánh không nên ứng dụng các pháp của ngoại đạo mà hộ niệm cho người khác. Pháp gì là pháp của ngoại đạo? Nghĩ rằng mình được thần linh yểm trợ, nghĩ rằng là mình được thần linh giúp đỡ, nghĩ rằng là mình có cái năng lực gì đó, cầu cho có năng lực gì đó mới đi hộ niệm. Đây là cái điều không tốt. Xin nhắc nhở với chư vị là những người hộ niệm hoàn toàn không có cái năng lực gì mà vượt qua sự bình thường của một con người Phật tử như Phật. Không có. Tự mình cầu kỳ mình em mình muốn có những cái chuyện đó, đó là tự mình tham gia vào chuyện đó, thì mình bị các vị đó nhập thân ráng chịu. Chớ người đi hộ niệm chân chính không được áp dụng các thứ đó. Có những người không biết học ở đâu, khi hộ niệm rồi thì dùng hết cái chưởng lực của mình, hít vô một hơi thiệt dài, vẫn khí vận đồ lên bằng tay rồi đáp vô, áp vô lên bằng chân, đấy thì hơn nóng lên. Điều này dường chưa bao giờ thấy qua trong các cái tài liệu từ tổ để lại, mà người ở đời này đã làm được như vậy. Cho nên khi mà hỏi tới giọng đúng sai, giọng nó sai liền, không cần suy nghĩ. Không có một người nào mà cứ dùng năng lực, tôi dùng năng lực đấy, cái thần thức đó, thay vì nó ra tại cái bụng, nó ra trên đến đầu, tức là vãng sanh luôn. Tôi nói thật, cái năng lực chư vị mà có dùng thần thức đấy được thì A Di Đà Phật đấy một cái đi liền, chứ còn gì mà cần gì phải nhờ ta, chứ là A Di Đà Phật không đủ lực mà đấy để nhờ chứ ông Phạm Vũ tới đấy sao. Đó là vọng tưởng, đó là sai lầm, đó là những điều không tốt. Xin thưa được, có những người nói rằng là bây giờ tôi để tay dưới bàn chân của người bệnh, chư vị để cái bàn tay trên cái hai vai phía sau chỗ gần cái bả vai này, răng cũng nó vòng đấy nha, chúng ta cùng nhau đấy, một người đấy được chứ nhiều người đấy được. Tôi nói cũng biết, tôi cũng biết học cái công chỗ đó chỗ nào, tôi cũng có học võ tàu võ ta gì đó, tàu thường người ta làm vậy đấy, vậy mới trước làm vậy đấy, không đúng, đó là hiểu sai lầm. Chư vị đừng làm như vậy, đừng như vậy. Mà tôi thấy thấy người ta đánh tại tại ngực tôi nó dễ lắm, muốn đánh tại ngực để lấy đánh đá đấy, một đứa đá thiệt lớn để vô nó đẩy còn nhanh hơn nữa. Không phải như vậy, không có, đừng có làm như vậy sai. Người hộ niệm mà tự xưng mình là Phật Bồ Tát tái thế cứu độ chúng sanh thì đúng hay sai? Đối với vị đúng hay sai? Sai. Có rất nhiều cứ nghĩ rằng mình là Bồ Tát rồi, mình là Phật rồi. Tại vì nghe cái tổ sư nói cứu được một người thì bằng cả một đời mình tu tập, phải không? Cứu được hai người thì ngon lành rồi, cứu được 10 người thì Bồ Tát. Như vậy mình cứu được mười mấy người rồi mình Bồ Tát không phải. Bồ Tát không đấy, để sau này mình đi thành Bồ Tát, đừng bây giờ mà tự xưng là chết. Một phút tự xưng, một phút công cao ngã mạng, bao nhiêu công đức đổ sông dưới biển hết rồi, không còn nữa đâu. Mong chư vị đừng nên cứ nghĩ là Bồ Tát, mình là Bồ Tát thế thế rồi. Tôi có Bồ Tát, cần nhờ Bồ Tát tới đấy rờ một cái là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc liền. Cho nên có nhiều người nói nhờ cái vị Bồ Tát đó, vị Bồ Tát tới rờ một cái là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc liền. Có nhiều người cũng nói là khi mà cái người thân của chư vị chết, tớ kêu tôi làm cái phép tiếp dẫn người đó vãng sanh. Tôi nói A Di Đà Phật, tôi không biết chuyện đó. Tôi biết chỉ là A Di Đà Phật tiếp độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì có, chứ tôi không biết chuyện đó. Không có ai mà tự xưng tự độ làm như vậy được hết. Cho nên mong chư vị phải nhớ, phải rõ, phải tỉnh táo một chút trong chuyện này. Đừng nên sơ ý mà bị thế gian người ta lừa, ta lừa gạt. Đúng. Ở bên đúc chúng tôi có một chỗ, cái chỗ mà thường thường hay quảng cáo trên báo. Quảng cáo trên báo thì quảng cáo báo mà đưa tiền người ta thì làm cái gì, mình ghi cái gì người ta ghi cái đó, nhưng người ta đâu có biết gì. Tại địa điểm đó, số đường đó, tại cái xứ đó có điện thoại đàng hoàng là quảng cáo rằng là Ngài Quán Thế Âm cũng có ở đó, Ngài Di Lặc Tôn Phật cũng có ở đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng có đó. Không biết người ta tìm đâu mấy cái danh từ được của Phật hay quá, không biết nữa. Ta tìm đầy đủ lắm. Đức Phổ Hiền cũng có luôn. Đức gì? Đức Đại Thượng Đế cũng có luôn. Đức Giê-xu cũng có luôn. Để đủ hết. Đồng, các vị đó đồng giáng sanh xuống tại cái địa điểm số mấy. Đường nào đó đàng hoàng, có số điện thoại đàng hoàng để. Có một bộ phone nữa, nghe cái số điện thoại cầm tay, số điện thoại nhà, để mà các vị đó đang cứu độ chúng sanh, ai mà muốn tới thì phải điện thoại tới, đặt vé trước, đặt chỗ trước. Hay lắm. Tôi không biết tại sao các vị đó, tôi để tôi tới tôi coi tới nhà trước nhà sau hoàn vừa cái sạch sẽ không tôi chưa thấy, mà sao các ngài thích chỗ này xuống này dữ vậy. Đồng lòng xuống tại một chỗ đó chứ tại sao chỗ khác không xuống kỳ vậy. Quá. Thế mà cũng được, thế mà cũng được. Bao nhiêu đến qua thực sự như vậy, có thiệt, đó là sự thật như vậy. Nếu mà như bạn này mà tao đó, mấy người đó nghe nhột lắm, không biết. Lạ thật, thế gian này có nhiều chuyện quá sức lạ thật. Thời này có Phật Bồ Tát xuống thế cứu độ chúng sanh, nhưng các ngài tuyệt đối không bao giờ thổ lộ danh tánh. Nếu bị lộ danh tánh thì thị tịch ngay. Đúng không chư vị? Đây lời nói này không phải là của Duy Âm nói, Duy Âm copy trong lời tổ nói. Tất cả các ngài đều nói như vậy. Phật Bồ Tát có xuống thế chứ, sao không có? Nhưng mà các ngài tuyệt đối bí mật. Đối chuẩn bị tại sao tuyệt đối bí mật vậy? Hôm trước hình như mình nói lộn như thế này, tại sao tuyệt đối bí mật vậy? Nếu mà các vị Bồ Tát được nói đúng mình giơ tay, tôi này là Quán Thâm Bồ Tát này, chúng tại cái địa điểm đó để cứu độ chúng sanh, ai muốn tới thì ghi tên như tới. Thì các vị kêu tôi nè, tôi là gì Đức A Di Đà tới nè, xuống chỗ này nè để cứu độ chúng sanh. Rồi ông tôi nè, tôi là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tới nè, tôi xuống chỗ này nè để tôi cứu độ chúng sanh. Tôi nói thật cho nội cái thành phố Leipzig này cũng ít ra cũng có 100 cái địa điểm. Các người dành một chỗ. Người này không được tới nhà người kia, người kia không tới nhà người nọ. Tại tới nhà người nọ thì mình mất một cái người khách làm sao? Chư Phật mà để dành nhau như vậy sao mà làm như vậy? Lại có những người tuyên bố là ngày đó tháng đó Phật thiện chỗ kia, ngày đó tháng đó Phật thiện chỗ kia, mà không biết trong kinh Phật có cái kinh nào nói vào cái thế kỷ thứ 20 tại cái vùng Đức Quốc này, ở chỗ địa điểm đó lúc bấy giờ Đức Phật xuống tại đó. Một Đức Phật mà đi đâu phải dễ đâu, mà đâu phải là đơn giản đâu, phải không chứ bị. Ở đây một ông thống mà đi tới nước nào đó, người ta cũng tuyên dương đầy tivi nào, tin tức lên tin tức xuống, một phàm phu đi mà cũng có như vậy, huống chi một Đức Phật xuống thế mà có nhiều người cũng tin thật à. Ngày đó Đức Phật đó, ngày cái Đức Phật đó, biết Đức Phật đó ở đâu, kỳ lạ vậy, sao trong kinh Phật cũng muốn nói mà lại chúng sanh lại nói, chúng sanh lại biết hơn Phật nữa, lạ thật. Có nhiều chuyện quá lạ, quá sức lạ luôn. Chúng ta là người học Phật, hãy tin lời Phật dạy chư vị ơi, mới có thể thoát nạn. Còn chư vị mà tin đúng đâu tin đó, trùng đâu tin đó, sợ rằng là hơi khó đấy. Nếu bị thổ lộ thì các ngài thì tịch ngay. Trong lịch sử của Phật giáo rất nhiều tình trạng như vậy. Một vị định quan của Phật đi vào tham dự một cái bữa tiệc mà do chính nhà vua thách đãi để mà cúng dường chư tăng. Vị định quan của Phật đó thì hiện giống một cái ông già lết thết, quần áo thì xốc xếch, một vị sư mà xốc xếch như vậy. Khi nhà vua hồi người nói là những người nào mà có đức độ, tự cho mình là đức độ, chư vị có thể lên ngồi cái ghế hàng trên. Không có vị tăng nào lên hết trơn. Chính như ngài Vĩnh Minh là một vị thầy của vua, là quốc vương cũng dám ngồi, cũng nói tôi cũng cái thân phận tôi cũng yếu lắm, thằng vua ông mến tôi cũng đưa tôi lên làm thầm là quốc vương, nhưng tôi cũng yếu, tôi không dám lên ngồi. Nhưng mà ông già cứ lớn tới đó lên ngồi đại đó vậy à, thì lên là cái là chúng vừa giải tăng ra, lúc đó là được bình đẳng, mà có ai mà chế độ không, rồi cái dọn ăn dọn cái gì ăn hay đó, ăn thế xác không sợ, không kia cũng kỳ không cứ ăn hết. Sao cùng nhà vua ấy hồi ngày Vĩnh Minh á, trẫm thành tâm, rất là thành tâm kính cẩn mà cúng dường chư tăng. Trong không biết là cái bữa tiệc vừa qua nó có một vị thánh nhân nào tới không? Có chỉ có ngài Vĩnh Minh biết thôi. Ai vậy? Ông già lớn hết đó đấy. Chứ vị thấy không? Cái mà bị ngài Vĩnh Minh phát hiện ông già lớn hết đó là một vị Phật thì hiện hay ở chỗ nào, ở tại chỗ núi đó đó. Nhà vua đem cha giá kiểu đồi tấn tính vị Phật về triều để mà đánh lễ mà cúng dường. Lên đó người đó thì tịch mất, ta đi liền chứ đâu ta để đâu, ta để lòi ra như vậy rồi bao nhiêu người tới làm loạn hết chúng sanh sao, theo chư vị. Rồi cái người đó nghe, chư vị có nghe cái truyền tích nào khi mà cái vị các ngài cái người hầu của Đức Vua mà lên đón cái vị Phật đó, thì đón trước khi ông đi ông điềm tiết nữa, cái ông Vĩnh Minh ông đéo lắm, ông đổ tôi ra, ông đó coi chừng nhá, ông đó bị đà đấy. Alo, tôi lộ là dịu, rất dịu chứ, phải không? Tức là các ngài đi giỡn, đùa giỡn với nhau mà. Thì về hỏi chừng vị vua chạy về, gặp vua nói đâu Phật, con định quan của Phật đâu rồi. Ngài tịch mất rồi, trời ơi sao kỳ vậy. Trước khi ngài tịch ngài có nói gì không? Nó già cái ông, cái ông mà nói tôi là ông Di Đà. Vua mừng quá. Ồ, như vậy thì cái ông thầy mình là Di Đà Phật. Đúng rồi, mình chạy về đánh lễ thầy mình, đánh lễ Phật chứ không kịp. Đánh về mới chạy vô thì cậu vợ chạy ra, chạy ra lấy già. Ngài Vĩnh Minh cũng tịch mất rồi, tịch liền rồi. Trời ơi, làm cho vậy. Hồi giờ một Đức Phật ở bên cạnh mà mình không biết. Ngài cứ ngài lùi xù mình không biết. Chừng mà người ta thối lộ ra cái muốn đánh lễ thì ngài đi mất tiêu rồi. Cái quy tắc Phật môn rõ rệt. Đâu có để vì mà tôi biết tự xưng tôi là Di Đà Phật để cho người ta tới, chúng sanh tới cúng dường cho nhiều. Đâu có thể xưng tánh xưng dường là được. Thế mà bây giờ chúng sanh ưa quá. Rồi xưng Phật sống, Phật sinh, Phật gì đó, Phật lớn, Phật nhỏ gì tốt. Nhiều quá. Không phải đâu chứ vậy. Phải sáng suốt một chút. Đừng nên sởi. Tôi xin nói thẳng với vị, một người chỉ cần một người ở trên một cái cõi trời thấp thấp thôi. Còn gì? Trốn sư phụ hay trốn vài tiếng hộ xuống đây nó quậy tan nát như trần gian rồi. Cũng là muốn xưng gì xưng, muốn bá gì bá, muốn làm gì làm. Tại có chút cái thần thông người ta làm lên là tự, ai cũng phải theo, mất hồn mất vía luôn. Dễ sợ lắm. Tại là các ngài có trí huệ mà, các ngài có phước báu mà, các ngài có chút thần thông mà. Lê ra một chút là thôi chứ bao nhiêu người mất hồn mất vía. Sợ luôn. Mà thực ra cái đó là chỉ là một cái nhánh nhỏ chút thôi, có gì đâu. Chừng nghe sư phụ, nhưng mà cái đọc trong cái chuyện mà chuyện gì đó, chuyện thần tiên không? Trốn sư phụ có một vài giờ mà xuống đây làm ba chủ cũng không biết bao nhiêu. Làm chuyện mớ đạo mớ đồ làm không biết bao nhiêu tín đồ theo. Mà thực ra có vài tiếng đồng hồ thôi chứ mấy. Về trên cánh nên là trở lại cánh trời bị sư phụ làm mất hồn mất vía luôn. Rõ ràng nó đơn giản như vậy mà mình không biết. Lại còn ơi khổ quá. Xin chư vị tự suy nghĩ thử coi, người tự xưng đắc đạo phô diễn thần thông là đúng hay sai? Đúng là đúng với họ, sai là sai với Phật Pháp. Nếu mình nói sai là sai với Phật Pháp, còn đúng là đúng với thế gian Pháp. Ở đây có những người thèm thần thông lắm, thích Pháp lạ lắm, đi lượn cả ngày cả đường. Ngay nơi ở bên Ấn Độ gần cái núi Hy Mã Lập Sơn ấy, có những vị thần thông đạo lực mạnh lắm. Tới đó mà học được một món thôi đủ rồi, về làm bá chủ rồi không còn. Nó thẳng thắn như vậy. Mình nói là cái gì? Copperfield đấy. Tại Copperfield ông dùng cái cách của ông mà ông có pháp thuật. Ông dựng ra một cái giáo phái. Có làm được đấy. Cái nhiều người ta làm được đấy. Ta sử dụng cái đó mà ta làm được đấy. Có những người thực sự đấy. Cái profile người ta mở cái màn hình lên, để cái vòng tròn thế này. Ông biểu mình chỉ cái nào. Ông tự mình ở đây, mình với ông cách xa bao nhiêu chứ gì. Chỉ cái nào. Ở đó ông tìm. Ông chỉ cho mình chỉ đúng cái đó đấy. Rồi cho chỉ lại, chỉ cái đó. Thực ra thì nói bây giờ, kêu học bây giờ nó cũng đơn giản lắm. Mình nghĩ thế đó. Nghĩ đó tự nhiên nó có cái làn sóng, làn điện nó chứ. Ông kia ta thấy rõ là cái điểm nó le lên. Vậy thôi, chứ chút vậy thôi, chứ có gì đâu dữ vậy. Như vậy ông này quá thần thông, quá vĩ đại rồi. Nếu ông ta mà không có dùng cái đó, ông đi kiếm tiền á, ông đi biểu diễn cái chỗ này chỗ nọ, ông dùng cái đó, ông ra người nói tôi là Phật xuất thế đấy, tôi biết đấy. Người ta theo còn nhiều lắm chứ không giỡn đâu chứ vậy. Đúng không? Chứ vậy nghĩ thì có đúng không? Đúng chứ sao không đúng. Đơn giản thôi. Tại vì trước khi họ biểu diễn mình khá ở trên dưới cả hàng ngàn người, hàng người cùng luôn trốt mắt nhìn mà không thấy ông làm sai chỗ nào, ông làm giả chỗ nào, làm như thật vậy. Có nhiều người ta hát người nào là ảo thuật đó, làm y như thật vậy đó. Nhưng khi người giải mã ra thì cũng đơn giản, cũng có gì lắm. Nhưng mà lúc đó tại sao mình giải không được? Cũng giống như những người mà lê thần thông này, lê pháp nạn, nhưng mình giải không được. Nhưng mà câu chuyện hỏi những vị hòa thượng, những vị cao tăng, người ta giải được đó. Có những người tu hành cao tăng biết cái đó đâu, dễ lắm, đơn giản lắm, chứ không có gì. Hiểu chút Phật pháp rồi có thể mình giải ra được liền. Hồi trước đây Diệu Âm cũng đi học nhân điện, Trước khi tôi biết thấu thấy mấy nhân điều, giống có khả năng là có thể trị bệnh được hết á, bây giờ quên hết rồi. Nhưng mà luyện tập có những cách luyện công hay lắm. Do mà luyện được một tuần hoặc là 10 ngày nữa là bắt đầu chư vị tới đây là để lên để hai tay đến đầu vậy, bắt đầu trị liền hết không, hết liền khoát quát sung sướng không. Nhưng mà hình như sau đó trở lại nữa, mà thực ra lúc đó hết thiệt, không phải đơn giản đâu chư vị. Thực anh có bệnh tim phải không, anh có bệnh phổi phải không, anh bị đau chân phải không, anh bị đau lưng, biết hết trơn rồi, không cần khai đâu chư vị. Hay không chư vị, hay không, hay quá chứ gì. Phương pháp này mà khi đọc ra thì người ta cũng nói đủ đầy đủ lý luận là rất là hay. Nhưng mà khi tôi học Phật rồi tôi biết ở cái đây cũng có gì hay lắm đâu, tôi không thèm làm nữa. Tại có người ham quá, bị tẩu quá nhập ma, mất hồn mất vía luôn. Nhờ như vậy mà mình em rút ra được đấy. Mà trước khi rút tiếc lắm anh chị vậy, tiếc lắm mà mình có cái năng lực vậy mà tại sao mình cứ bỏ đi, tiếc quá đi. Cái chần chừ đi hỏi các thầy. Các thầy nói thôi con ơi, con lo tu hành thì con ơi, con đừng có ham mê những chuyện đó của chừng queo râu á. Các ngài nói vậy thì thôi cũng bỏ cũng làm nữa. Chứ con tiếc dữ lắm, mình em mình hay quá mà. Nhất là hồi đó đi hướng đạo nữa, đi dẫn hướng đạo sinh lên rừng á, nó lạnh cái gì mình tới mình rửa mấy cái hết liền. Hay không chứ vậy, hay chứ quá ha. Sao còn tại sao mình rửa bệnh hết. Bệnh đầu cũng hết thật đấy, thực ra cũng hết được. Nhưng sau đó thì bệnh nào nó trở lại bệnh đó à. Tâm của mình nghĩ hết, thành nó hết. Tại sao mình lấy cái tâm này mình nghĩ rằng là mình vượt qua ách nạn để mình về Tây Phương, mình dùng cái đấy mình áp dụng để mình đi vãng sanh về Tây Phương để hay hơn. Mình áp dụng cái đó để mình về thiên hạ, chi cực dữ vậy. Đúng không chư vị? Tâm tưởng sự thật. Mình nghĩ rằng là mình có năng lực rờ như vậy. Ôi hết con, hết không? Dạ hết, nhưng mà thực ra nó nế mình quá, nó hết. Nó thấy mình, nó tin tưởng của mình rờ. Hết con, hết em, hết bao nhiêu? 80%. Nhưng mà sau đó sao ngày mai lại trở lại nữa? 80% ngày mai trở lại còn 20% chứ. Ngày mai trở lại còn 100% nữa. Nó có nhiều cái lạ quá. Nó sơ sơ thôi chứ không cần nói nhiều. Chứ vì cái tự nghĩ lấy, không nên. Người trong chánh tu hành không bao giờ tự khoe chứng đắc hoặc phô diễn thần thông để chiêu nạp tín đồ. Đúng không chư vị? Lời này không phải Cố Duy Âm nói, mà lời này Tư Tổ nói, lời này Kinh Phật nói, không phải Cố Duy Âm nói. Một người chân chánh tu hành không bao giờ tự khoe mình đã chứng đắc. Một vị định quan cổ Phật làm sao mà không chứng đắc? Ngài thể hiện xuống đây làm sao ngài không chứng đắc? Chẳng lẽ ngài nghèo đến không có chiếc áo ngài mặc sao? Mà ngài cũng mặc lết thết như vậy đấy chứ, để làm gương cho thiên hạ. Vào đời nhà Thanh có cái chùa Quốc Thanh, đúng rồi, có một lão hòa thượng tên là Phong Can, ngài là A Di Đà Phật, tay lại thể hiện vô cái chùa đó. Lại có hai vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, một vị là Phổ Hiền, một vị là Văn Thù. Phong Can, Hàng Sơn, Tập Đắc cùng xuống. Cứ nói những chuyện giỡn không à. Một ông này xuống bếp làm, cứ suốt đời là dành người ta rửa chén, không làm gì hết trơn. Không làm đâu. Còn ông nữa thì ưa ngủ. Làm gì giống như ngày là giỡn chơi mà, phải xuống chút giỡn chơi mà. Đủ lâu cũng kinh lộn nhau nữa chứ. Ông này nó ra, ông tới thập chục lét, ông nghe chưa? Tức giận chơi, mà thực ra các ngài giỡn chơi đó coi thế như thế nào. Mà sau cùng được phát hiện là một người là A-di-đà Phật thay thế. Khi mà phát hiện xong, ông nọ dí ông kia chạy. Ông hòa thượng dí ông Hàng Sơn nó chạy. Nhưng tại sao mày tới chùa tao mày phá, mày nói tầm bậy tầm bạ, dí tầm bánh. Quýnh chạy tuốt, núi chạy mất tiêu rồi, không chịu trở lại. Người ta đã thể hiện là thích mất tiêu rồi. Chứ vì cơ hiếu chỗ nào. Ở này có thể có Phật Bồ Tát tái lại, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ thổ lộ ra đâu. Như vậy thì những người thổ lộ từ họ để cái tẩy mình lội ra. Nên nhớ chư vị, nên nhớ trên đời này, một người hiếu đạo thì 100 người không hiếu đạo. 100 người không hiếu đạo thì có 1000 người phá đạo. Giờ nói vậy có hiểu không? Thô lộ ra đến gì? Thô lộ ra đến những người 100 người không hiểu đạo vẫn nhiều hơn 1 người hiểu đạo chứ. Tôi thu thập cái đó để mà tôi hưởng lợi, cũng có thể là hơn là thu thập một người chứ phải không chứ vậy. Chư Phật Bồ Tát nhắm tới một người biết đạo, cứu người ta, cứu được người nào hay người đó. Các ngài đâu có vì tiền vì bạc, chỉ Tây Phương đâu dùng tiền dùng bạc ở thế gian làm gì, đúng không? Các ngài thiện, các ngài không ăn, các ngài cũng sống, còn gì các ngài đâu còn gì tiền để mà mua đồ ăn đồ kỹ làm chi, hiểu không chứ vậy? Hiểu cho thấu một chút xíu, đừng có nên sơ ý. Người nào tự xưng là minh sư, tự cho mình đã đắc đạo thì người đó đang hành tà đạo. Trong kinh Bát Nhã, Phật có nói thế này: người nào mà dùng âm thanh cầu ngã, dĩ sắc tướng cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dầm xin sẵn ở đây giảng ra chút cái này cho chư vị. Dĩ âm thanh cầu ngã có nghĩa là sao? Mình cũng đang dùng tức âm thanh này, mình niệm A Di Đà Phật này, mình cũng dùng cùng dĩ âm thanh. Không phải. Niệm là tâm niệm, không phải là miệng niệm. Người nào mà miệng niệm Di Đà, tâm tan loạn niệm, long hồn bế cổ cũng như không. Miệng niệm Di Đà mà tâm sợ chết thì niệm, thì niệm cho bế hầu bế cổ cũng giống. Tại vì cái đó là chuẩn bị dí âm thanh cầu ngã. Cầu ngã là cầu Phật. Mà thực ra cái tâm mình thành tâm niệm Phật mới là đúng pháp niệm. Ở người đời này không cần niệm, lại dùng một cái gì đó để mà cầu một cái âm thanh niệm giùm cho mình vui sướng, thích thú, tưởng đó là chứng đắc. Vì ông đã nói thưa với chư vị, người có một người bạn, người bạn cũng thân lắm, có vợ đã hai đứa con, đang tu cao đại giáo. Tạo trước là do ông là cao đại giáo, cách đây cũng có, cũng có cả 10 năm rồi. Đi ra thọ tâm, tâm gì thọ gì thọ 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 truyền thọ tâm ấn năm đồ diễm đó cũng vậy, ngày ngày đều nghe âm thanh gọi là thiên nhạc vang vang các côn trùng. Mừng quá, cứ nghĩ mình là chứng đắc rồi, mình đã khai ngộ rồi, mình đã ở trên thượng thiên rồi. Khi đi về Việt Nam, thượng thiên động thái chung với duyên chết mất, chứng đắc mà tại sao kỳ. Tại vì mình mê cái âm nhạc đó, tại vì mình muốn nghe cái âm nhạc đó, người ta cho mình nghe. Không biết là lúc đó lỗ tai cái lục bùng, không biết lỗ tai lục âm cái nhiều khi có tiếng o o về về. Tại vì sao tôi cứ nó kẹt chứ có gì đâu hả? Già già rồi, chứ vì có thường nghe, có những người mà âm thanh nó cứ vo vo âm thanh, cái chuyện thường chứ có gì đâu. Dò dò đi hết chứ gì. Mà vì mình muốn nghe cho nên có nghe, có âm thanh thật. Âm thanh trong trẻ vô cùng. Càng nghe càng sáng suốt, càng nghe càng sáng suốt. Sáng suốt ra không biết làm chết queo, để lại hai đứa con. Hai đứa con bây giờ cũng thực ra mười mấy tuổi. Cũng có thần, có thể có vợ có con được rồi. Đó cũng vì đam mê đấy, âm thanh đấy. Nếu người nào muốn nghe tiếng A Di Đà, người ta cho nghe tiếng A Di Đà. Cái đó không phải là minh niệm. Dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ sắc tướng cầu ngã. Những người nào muốn nhìn thấy hình ảnh, ta cho thấy liền. Những người đi học nhân điện như Diệu Âm, muốn trị bệnh ta cho trị bệnh được. Cái này người ta cho anh biết trị bệnh, trị tự do luôn, không còn xưng tên xưng tuổi, nhờ vô là biết liền, tức liền. Tự nhiên. Còn mà tập thêm 3 tháng liên tục nữa thì tôi có thể đứng từ xa tôi trị bệnh luôn, chứ không còn gì tới gần. Hay không chứ vậy? Tại mình muốn mà. Mình muốn làm như vậy, người ta cho mình làm như vậy. Rõ ràng tất cả đều do tự mình chịu cảm lấy không? Nói về Phật Pháp, các ngài giải rõ ràng lắm. Mình muốn cái gì người ta cho cái đó, đáp ứng đúng đạo hoàng. Mình muốn có thần thông, ta cho thần thông liền. Muốn có phép màu, ta cho phép màu liền. Phép màu đó được hay không biết, đến một lúc nào đó người ta rút lại cái bị liền. Ở Việt Nam có một vị kia tu niệm Phật sau 3-4 năm đó ra tuyên bố là nhất tâm bất loạn, định được ngày vừa ra đi. Ngon lành lắm, tung ra khắp nơi, khắp nước luôn, làm chấn động đất nước luôn dịp đó. Khi mà vẫn biết được như vậy, tôi thấy có những cái ban hộ niệm tới tham gia. Trong lúc đang hộ niệm như vậy, khoe với giờ âm đến bắt điện thoại. Tôi nên chư vị đó có mời chứ, có mời cái ban hộ niệm mình tới hộ niệm không? Dạ không, tại sao tới đó làm gì? Nhưng bây giờ đông quá rồi, bây giờ không biết làm sao, bây giờ đi về chứ sao? Người ta nói bây giờ có người ta leo lên mái, ta dựa, ta dỡ mái ngói xuống, ta chuông xuống. Ta nhìn cái hiện tượng bản sanh. Tôi nói đã loan truyền ra như vậy thì chư vị coi. Mà lúc đó giờ ông đã nói tới cái hộ niệm là một pháp thuộc đã nói rồi. Chưa nói tiếng khích ở khi lý. Rõ ràng lắm. Tôi nói cứ đọc rõ là thành như trong hộ niệm là pháp tu thì ông đã nói rõ rồi. Không có hiện tượng đó đâu. Đừng cứ khoe ra. Khoe ra là sai. Đúng thực sự. Đến lúc cuối cùng thì không có vãng sanh. Không có vãng sanh thì mà bây giờ trật tự an ninh đã lộn xộn, ông công an đã vào cuộc rồi. Làm cái vị sư mà ở tại chùa đó cũng bị lâm nạn luôn. Cũng phải khốn khổ luôn, bị người ta rầy rà quá sức, phiền não trùng trùng. Bây giờ chạy trốn đâu cho được đây. Bắt đầu từ cái đó giờ mới nói lên cái cuộc tọa đàm gọi là khế lý khế cơ. Nó không có cái dường như không, mà không có cuộc tọa đàm nào nữa rồi. Thế đành mới nói, cuộc thứ hai là nói cái khế lý khế cơ. Đành mới nói chứ sao bây giờ. Xin thưa với chư vị. Đó, nhiều lắm chứ không phải một. Chúng ta hiểu rằng không thể nào tự phủ ngực xưng tên mà được đâu. Không thể nào phô diễn như vậy là đúng đâu. Một người hiểu, một người thoát chánh đi. 100 người không hiểu, 100 người vào kể người ta. Tại sao mình thấy ai cũng tin, tại sao ảnh tin? Mình phải có chú định của mình. Mình phải hiểu đạo mình đi cho đúng. Không thể nào người ta đi sau mình làm vậy, người ta làm bậy mình ráng làm theo. không được, nhất định không được. Mình phải đi cho đúng pháp, không nên sơ ý. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.